Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 02 ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Lê Thị Hồng Hà ở huyện Phù Cát, ông Phạm Nhật Minh ở huyện Tây Sơn và ông Đoàn Văn Viên ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Lê Thị Hồng Hà ở huyện Phù Cát hỏi, nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật về dạy nghề và việc làm như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 32 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về dạy nghề đối với người khuyết tật cụ thể. Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng chứng chỉ, công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước về dạy nghề. Cơ sở dạy nghề, tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Người khuyết tật học nghề, giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 33 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về việc làm đối với người khuyết tật như sau. Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng và làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể, bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật. Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của chính phủ. Như vậy, người khuyết tật có thể được nhà nước hỗ trợ về dạy nghề và việc làm theo quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Phạm Nhật Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp con của công nhân bị suy giảm khả năng lao động 61% thì có được tạm hoãn nhập ngũ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn thiên tai dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức viên chức thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Như vậy, nếu con của công nhân bị suy giảm khả năng lao động 61% thì không thuộc trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ. Nhưng nếu không còn khả năng lao động và con là lao động duy nhất và trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận thì được tạm hoãn nhập ngũ.
Ông Đoàn Văn Viên ở thị xã An Nhơn hỏi, việc hộ gia đình cá nhân và có trách nhiệm bảo vệ môi trường như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 60 Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình cá nhân cụ thể. Hộ gia đình cá nhân có trách nhiệm sau đây. Giảm thiểu phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định. Giảm thiểu xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định, không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư, không phát tán khí thải gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh. Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư, có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình thiết bị xử lý nước thải khi xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải bảo đảm vệ sinh không gây ô nhiễm tiếng ồn, phát tán mùi khó chịu. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình cá nhân ở đô thị theo quy chuẩn của pháp luật về xây dựng có trách nhiệm thẩm định cấp giấy phép xây dựng, trong đó bao gồm công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 02 ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định này quy định chi tiết khoảng 4 điều 6, khoảng 5 điều 13, khoảng 5 điều 29, khoảng 4 điều 43, khoảng 4 điều 44, khoảng 6 điều 52, điểm E khoảng 1 điều 72, khoảng 3 điều 72, khoảng 2 điều 73 Luật Tài nguyên nước về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và công khai thông tin trong khai thác sử dụng tài nguyên nước, điều tra cơ bản tài nguyên nước, trong bù diện tích rừng bị mất và đóng góp kinh phí cho bảo vệ phát triển rừng, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước, đăng ký cấp giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, thăm dò khai thác nước dưới đất, tổ chức lưu vực sông và việc điều phối giám sát hoạt động khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 điều này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định nêu rõ, tổ chức cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Đã hoàn thành việc thông báo lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định. Có đề án báo cáo phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, quy định vùng, hạn chế khai thác nước dưới đất, quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có các quy hoạch và quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Đề án báo cáo phải do tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập. Thông tin số liệu sử dụng để lập đề án báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực. Phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước môi trường. Đối với trường hợp khai thác sử dụng nước mặt có xây dựng hồ đập trên sông suối và đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm B khoảng 2 điều 53 của Luật Tài nguyên nước, điều kiện quy định và nêu trên và các điều kiện sau đây. Có phương án bố trí thiết bị nhân lực để vận hành hồ chứa quan trắc, giám sát hoạt động khai thác sử dụng nước. Phương án quan trắc khí tượng thủy văn tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công trình. Có quy trình vận hành hồ chứa có thiết bị nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức cá nhân có đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa quan trắc, giám sát hoạt động khai thác sử dụng nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp đã có công trình. Nghị định nêu rõ trường hợp thăm dò khai thác sử dụng nước mà chưa có giấy phép tài nguyên nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy phép khai thác sử dụng nước khi đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định trên. Việc xử lý các hành vi vi phạm do thăm dò, khai thác sử dụng nước không có giấy phép tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tại nghị định, thời hạn của giấy phép tài nguyên nước được quy định như sau. Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt nước biển có thời hạn tối đa là 15 năm, tối thiểu là 5 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 3 năm, tối đa là 10 năm. Giấy phép thăm dò nước dưới đất có thời hạn là 2 năm và được xem xét gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 1 năm. Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 3 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 2 năm, tối đa là 5 năm. Trường hợp tổ chức cá nhân đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu theo quy định nêu trên, thì giấy phép được cấp hoặc gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn. Căn cứ điều kiện của từng nguồn nước, mức độ chi tiết của thông tin, số liệu điều tra, đánh giá tài nguyên nước và hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức cá nhân, cơ quan cấp phép quyết định cụ thể thời hạn của giấy phép. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của tổ chức cá nhân nộp trước ngày giấy phép đã được cấp trước đó hết hiệu lực, thì thời điểm hiệu lực ghi trong giấy phép được tính nối tiếp với thời điểm hết hiệu lực của giấy phép đã được cấp trước đó. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.